Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Chào mừng quý vị đến với tiết mục Thuế và Bạn. Cùng tham gia với chúng ta ngày hôm nay là chuyên gia thuế vụ Trịnh Hữu Lộc đến từ Sunshine Victoria. Lê Tâm xin chào anh Lộc.
Trước hết xin kính chào quý khán thính giả của SBS. Chào Lê Tâm.
Thưa anh, thì tuần rồi chúng ta đã cùng trình bày về việc là những tiểu thương cần phải lưu ý những gì để mà tránh bị kiểm toán thuế. Tuần này thì chỉ còn vài ngày nữa thôi là đã bước sang năm tài chính mới, thì chúng tôi xin điểm qua, thưa quý vị, chúng tôi sẽ xin điểm qua một vài thay đổi về thuế sau ngày 1 tháng 7. Và trước khi bắt đầu chương trình, cũng xin lưu ý đây là phần trình bày chỉ mang một tính tổng quát, và nếu quý vị muốn biết về trường hợp cụ thể của mình, xin nói chuyện với kế toán hoặc là gọi điện thoại cho sở thuế ạ. Thưa anh Lộc, thì gần đây Ủy ban Công bằng nơi làm việc đã quyết định tăng mức lương tối thiểu tại Úc. Thì chi tiết việc này thế nào thưa anh?
Dạ đúng vậy, thì đây là lần mà tăng là có thể cũng là một cái tăng cũng cao, khá cao, tức là tăng lên tới 5.2% qua cái việc mà cái lương bổng tối thiểu của nước Úc này, tức là của toàn quốc chứ không national minimum wage, tức là toàn quốc nước Úc là cái số tiền này là cái lương tối thiểu mà mình phải, người chủ nhân phải trả cho nhân viên mình. Thì trước đây là khoảng 20 đồng mấy, nhưng mà bây giờ từ 1 tây tháng 7 trở đi là nó sẽ là 21 đồng 38 xu. Đó là cái mức tối thiểu cho cái lương mà trả. Thì dĩ nhiên những cái ngành nghề, tức là nó mỗi cái ngành nghề là nó có một cái award khác nhau, tức là industry award. Và mỗi cái ngành nghề thì mỗi cái công đoàn họ có làm việc với bên đó để mà đưa ra những cái ngành nghề industrial của, thì trong đó có thể là cái mức lương nó sẽ cao hơn. Thì do đó là nếu mà mình có những cái award mà của cái industry của mình, tức là ngành nghề của mình, thì mình phải dựa theo đó. Nhưng mà đối với cái mức lương mà tối thiểu thì làm gì làm, cái mức tối thiểu là phải là 21 đồng 38 xu từ 1 tây tháng 7 22. Thì cũng nhân đây cũng xin lưu ý quý vị đó là mình không thể nào mà mình nói là vì cái người hai bên đã đồng ý thỏa thuận để mà cái mức lương nó thấp không được dưới 21.38. Nếu mà hai bên thỏa thuận thì là họ cũng sẽ chấp nhận, nhưng mà với điều kiện là cái đó là phải cao hơn cái số mà cái mức lương tối thiểu đó. Cái đó là những cái điều kiện mà bắt buộc. Và nếu mà mình trả qua cái dạng, tức là cái này là cho những người làm full time và part time, còn những người mà làm casual, tức là mình phải trả thêm 25% trên cái số tiền này. Thì tức là cái số tiền mà tối thiểu trả cho casual, tại vì cái casual là 26 đồng 72 xu. Cái lý do mà casual là tức là làm việc mà không có tính theo cái giờ giấc, là tại vì những người này đó là họ sẽ không được hưởng cái tiền của chủ hãng cho, ví dụ như là tiền nghỉ hàng năm hoặc là tiền nghỉ bệnh đồ vân vân. Đó là cái do đó là cái casual này á là nó họ ta bắt là phải là 25% trở lên thì mới là đủ tiêu chuẩn tối thiểu. Đó là cái áp dụng từ ngày 1 tháng 7. Và thì như chúng tôi có nhắc đi nhắc lại đó là mỗi cái ngành nghề thì nó có cái award khác nhau, thì cái mức lương tối thiểu của cái ngành đó có thể là nó cao hơn cái số này.
Dạ, cảm ơn anh. Thì mình nói riêng về, tức là vừa rồi mình vừa mới nói sơ qua về những cái thay đổi về mức lương tối thiểu, còn những cái thay đổi về super thì sao ạ? Có phải là sau ngày 1 tháng 7 thì nhân viên nào cũng sẽ được trả super dù nhiều hay ít hay không?
Đúng vậy, thì hai cái thay đổi trong cái phần super đó là cái thứ nhất là kể từ 1 tháng 7 năm 22 này trở đi đó, là cái phần mà trước đây á là nếu mà mình làm dưới 450 đồng một tháng thì là mình không cần trả super cho nhân viên. Chừng nào mà trên một tháng lịch đó, là tức là calendar month đó mà trên 450 thì bắt đầu á chủ nhân mới bắt buộc phải trả cho nhân viên. Nhưng mà bây giờ từ 1 tháng 7 trở đi là không có cái phần đó nữa, tức là tất cả ai làm lương cho mình dù một ngày hai ngày mà cái lương phải mấy bao nhiêu tiền đó là bổn phận trách nhiệm của chủ nhân là phải trả tiền hưu bổng cho nhân viên. và dư lực nó cũng đã thay đổi trong cái phần đó đó. Nếu mà nhân viên mà không đưa cho mình cái số cái quỹ hưu bổng, chi tiết hưu bổng mình yêu cầu họ, họ không đưa, thì cái lực bắt buộc á, là mình có thể là mình phải search tìm ra cái hưu bổng để mà mình bỏ vô cho họ. Nếu mà mình tìm vô, thí dụ như là cái nó gọi là stable fund của trong sở thế, là chủ nhân có thể vào trong trong cái portal của mình để mà xin yêu cầu đưa cái số super của nhân viên. Nếu mà không có thì là chủ nhân phải set up, tức là mở cái super cho nhân viên của mình. Thì đó là cái, đó là cái phần đó là cái luật đó, đó là bắt buộc như vậy, chứ không nói là người ta không đưa super cho mình là mình không có quyền không đóng. Tại vì đó, cái mà nguy hiểm nhất là bây giờ đó là sở thuế nó có đầy, họ có đầy đủ những cái chi tiết của chúng ta. Tại vì hàng năm mỗi mỗi lần mà mình trả lương đó là mình phải báo cáo cho sở thuế biết là lương mình trả cho người đó bao nhiêu và cái chi tiết của cái người đó hết, thì là sở thuế họ biết là những cái người đó có tiền super hay không. Nếu mà mình không đóng super thì là họ sở thuế họ sẽ liên lạc với chúng ta, và khi mà mình họ họ mình mà nói là mình không có trả thì đó là mình sẽ bị phạt. Cái phạt này á, nó rất là cao, tức là nó phạt có thể là 100% cái số tiền mà mình trả, tại vì cái tiền này đó là không phải là tiền của mình nữa. Khi mà mình trả lương cho nhân viên là cái đó là cái bổn phận và trách nhiệm của mình là mình phải đóng super, đóng hưu bổng cho nhân viên. Do đó là cái trách nhiệm mà mình phải trả đúng ngày. Tại vì cái luật lệ là áp dụng là sau ngày 28 tây của cái tháng sau của 3 tháng đó. Nếu mà mình không đóng hoặc mình đóng trễ thì là tự động mình sẽ bị phạt. Tính họ tính phạt theo cái từng người mà mình trễ nữa và cái thời gian nữa. Do đó là cái quan trọng là chủ nhân phải làm theo cái luật đó. Cái đó là cái mà, nhưng mà cái mà bắt buộc trả đó, nó còn hiện tại bây giờ là nếu mà trẻ em mà dưới 30, làm dưới 30 tiếng thì là mình không phải trả. Thì đó là còn cái đó, còn sót lại cái phần đó thôi. Tức là dưới 18 tuổi thì là không bắt buộc. Nhưng nếu mà làm dưới 30 tiếng, còn tất cả là mình phải trả cái hưu bổng hết. Và một cái nữa mà liên quan tới hưu bổng nữa là từ 1 tây tháng 7 trở đi là cái tiền hưu bổng nó tăng lên là 10.5%, chứ không còn 10% như năm nay nữa. Do đó là cái chi phí của cái người và chủ nhân thì dĩ nhiên là nó phải, nó tăng hơn, là tức là 1 tháng 7 trở đi thì tức là những cái lương bổng mà mình trả từ ngày đó là cái super sẽ là 10.5%.
Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Ngoài ra thì chính phủ sẽ có những cái sự thay đổi gì về các cái tài trợ trước đây, các sự trợ cấp trước đây sau ngày 1 tháng 7 không anh?
Thì như chúng ta biết là thường là hàng năm á là chính phủ cho cái phần nó gọi là cái low tax offset mà để mà cho những cái người mà có thu nhập thấp đồ á, thì trung bình thì đó là lúc trước á, là 1.200 và 500 mấy, bây giờ đó là từ trong năm nay trong tài khoá này đó là nó là 675 đồng, là cái đó là tối thiểu cho những người nào mà lãnh lương mà dưới 37.000 hoặc dưới hơn á, là mình được cái tiền mà chiết giảm thuế, tức là sẽ giảm trong cái phần thuế của chúng ta là 675.000 đồng và tối đa là 1.500 đồng. Nhưng mà cái 1.500 đồng đó chỉ áp dụng cho những người nào mà có thu nhập từ 48.000 tới 90.000, đó là cái mức cái lương bổng mà thu nhập của mình á nằm trong cái dạng đó thì là mình sẽ được là 1.500 đồng. Còn nếu mà dưới cái phần đó mà trên 37.000 á thì là nó sẽ đi theo cái dạng là nó giảm xuống từ từ. Thì đó là có thể là có người sẽ lãnh được 1.000, 1.200, nhưng mà nói tóm lại đó là cái tiền chiết giảm này là từ 675 cho đến 1.500 đồng tùy theo cái thu nhập của mình từ 37.000 tới 90.000. Còn trên 90.000 á thì đó là cái tiền đó nó cũng sẽ giảm xuống, tức là mình cũng đủ điều kiện để mà lãnh, nhưng mà ít hơn tới 126.000 á là sẽ là không còn được hưởng nữa.
Như vậy có phải anh vừa nói là những cái ưu đãi không? Đó là có phải là những cái ưu đãi thuế dành cho những người mà có thu nhập thấp và trung bình, tức là dưới 90.000 một năm.
Dưới 126.000. Đó là cái dưới 126.000 á là cái đó là cái mà nó giảm, nhưng mà cái mà được hưởng mà tối đa là từ 48.000 tới 90.000 thì là mình sẽ hưởng đầy đủ là 1.500 đồng. Còn dưới đó đó là nó tự, và cái phần này cái phần chiết giảm này đó là chúng ta không cần phải làm gì cả, tại vì trong cái khi mà sở thuế mình điền hồ sơ thuế và mình điền vào thì là sở thuế họ tự động họ tính cái phần đó, và họ sẽ cho mình biết là cái tiền nó gọi là tax offset của mình là bao nhiêu. Thì đây á là để mà giảm thuế thôi, chứ không phải mà dư mình lấy lợi thì không phải. Thí dụ như là bây giờ mình làm có 20-30 ngàn thì đó là cái tiền đó sẽ mất, chứ không có, mình không có lấy lại, họ sẽ không trả lại cho mình.
Thì Lê Tâm cũng có nghe nói đó là cái cách mà xin khấu trừ thuế nhanh 80 xu một giờ khi mà làm việc tại nhà thì mình năm nay cũng không còn được áp dụng nữa hả anh, năm nay hay là năm tới ạ?
Năm nay đó thì cũng vẫn còn áp dụng,
À.
thì tại vì đó là cái, tức là cái năm năm nay là tức là mình nói là làm tới ngày 30 tháng 6, tức
À.
là năm khi mà mình đi khai thuế cho năm 21-22 đó, thì là mình cũng có thể mình dùng được cái phương thức là 80 sen nếu mà mình có làm việc ở nhà. Nên nhớ là cái phần đó đó là mình phải chứng minh được đó là mình làm việc ở nhà, tại vì đó là sở thuế họ có thể họ liên lạc với chủ nhân của mình để mà verify, tức là kiểm toán kiểm lại hoặc kiểm với mình là mình cho khai, và họ sẽ có thể họ sẽ liên lạc với chủ nhân để mà biết coi là những cái đó là cái người này có thật sự là có phải làm việc ở nhà và được hay không. Nhưng mà cái mà mình phải tính ra, tức là cái đó là một cái mà nó đơn giản mà nó nhanh, như là mà không cần giữ quá đơn giấy tờ những cái chi phí mà mình xài, chỉ có cần chứng minh được là cái giờ giấc mình làm việc ở nhà mà thôi. Nhưng mà nếu mà mình có những cái phần khác, thí dụ như là mình ở nhà mình phải xài computer internet hoặc là này nọ đồ, mà những cái chi phí đó cao, thì có thể là cái phần mà 80 sen này nó không, mình không nên xài, tại vì nó nhiều hơn. Nhưng mà tại vì mình có những cái chi phí khác, tại vì 80 sen đó là nó bao gồm tất cả, tức là những cái chi phí khác là mình sẽ không được khai, chỉ có bao gồm hết trong đó. Nếu bởi do đó nếu mà mình có mua computer hoặc là mua xài internet mà mình tốn tiền chi phí ở nhà, mình nên cộng lại coi cái nào nó lợi hơn cho mình để mà mình xài.
Tức là nếu như mà mình đã được khấu trừ cái 80 cent cho một giờ làm việc ở nhà thì mình sẽ không được khai thuế để mà được claim những cái số tiền mà mình đã chi trả cho những cái thiết bị để mình mua mình làm việc ở nhà hả anh?
Cũng vậy đó, là tại vì nó đã bao gồm, bởi vì đó là nhanh, là tức là mình nếu mà mình không mua gì hết thì đó là cái tốt nhất. Nhưng mà nếu mà mình có mua những cái khác thì mình nên xem lại coi là những cái phương pháp khác nó có lợi hơn cho mình không, thí dụ như là 52 xu hoặc là mình tính ra chi phí đồ này nọ. Do đó là nó có ba cái phương thức để mà mình chọn là
Thưa anh, như vậy là từ tháng 7, sau ngày 1 tháng 7 và đến khi mà mình khai thuế cho cái năm tài khóa tiếp theo thì mình không thể nào mình dựa vào cái xin khấu trừ thuế nhanh này nữa hả anh?
là cái năm thì đó, khi mà mình đi khai thuế cho năm nay đó là
Thì vẫn
được.
còn được.
Dạ thì đó là hiện tại bây giờ đó là sở thuế chỉ cho tới là 30 tháng 6 năm 22, tức là cho cái năm tài khóa vừa qua sắp sửa chấm dứt đây là mình được
Năm
khai,
sau.
còn năm tới nữa thì là mình không biết. Dạ tại vì họ chưa có cho biết là có được áp dụng nữa hay không.
Như vậy xin quý vị mà có ý định là làm việc tại nhà trong năm tài khóa mới thì cũng nên lưu ý theo dõi những chương trình sắp tới của Thuế và Bạn của Đài SBS Việt ngữ để mà theo dõi những sự cập nhật mới nhất, xem thử là nếu mình làm việc ở nhà thì có những cái lợi ích nào khi mà khai thuế hay không. Còn nếu không thì mình cũng phải tuân thủ theo những cái chính sách của công ty để mà mình cố gắng quay trở lại làm việc trong cơ quan càng sớm càng tốt, thưa quý vị. Đến đây thì chương trình Thuế và Bạn cũng xin được kết thúc. Lê Tâm xin cảm ơn chuyên gia thuế vụ Trịnh Hữu Lộc đã tham gia với SBS hôm nay. Xin hẹn gặp lại anh cũng như quý vị trong một chương trình tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt.
Cảm ơn đại tập.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.